This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Dòng máu là hồng, bốn nghìn năm. Dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nội dòng là hồng, giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị. Và sau đây, kính mời quý vị cùng đến với chương trình Thuế vụ và những điều cần biết cùng với cựu thanh tra sở thuế Đài Thi. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến chị Đài Thi à. Chị khỏe không ạ?
Rất là khỏe. Cảm ơn Hoàng Thủy. Chào đồng Thủy và Đài Thi xin kính chào quý vị thính giả Đài Sài Gòn Dallas Radio. Hôm nay trời mưa rất là nhiều lắm.
Dạ đúng rồi, sau những ngày mà trời nắng nóng thì và những cái ước mong là trời mưa và cuối cùng thì trời cũng đã mưa. Nhưng mà trời mưa như vậy thì khi mà mưa thì lại mưa nhiều quá, thử ra là đường xá ở đây là có rất là nhiều nơi bị ngập đó thưa chị Đài Thi.
Ừ, đúng vậy.
Vâng, thưa quý vị, trong chương trình mà nói về thuế vụ và những điều cần biết đó thì thật sự ra nói đến thuế đó, là có rất là nhiều chứ không phải là chỉ có đơn giản là mình đóng cái thuế income tax là xong đâu thưa quý vị. Và có một cái đề tài mà bữa giờ là Hoàng Thủy cũng rất là muốn hỏi chị Đài Thi nhưng mà vẫn chưa có thời gian, thì hôm nay nhân tiện chương trình này thì cho phép Hoàng Thủy được hỏi chị là Hoàng Thủy có nghe về việc mà thành lập trust và rất là nhiều người gần đây biết về cái lợi ích của cái việc mà lập cái trust. Và vì có nhiều lợi ích cho nên là có những người mà họ đã lợi dụng cái chương trình này để mà trốn thuế. Hoặc là có những cái người mà họ quảng cáo và cung cấp cái dịch vụ này để mà tư vấn cho cái việc trốn thuế qua cái cách mà thành lập trust. Thì Hoàng Thủy thật sự ra không có biết cái chữ trust bên tiếng Việt nó là như thế nào. Tại vì ở Việt Nam mình không có cái trust, nhưng mà bên đây thì mình có, thì thôi thì mình cứ tạm dịch cái này là ủy ban đi. Để mà như vậy đó thì quý vị có thể dễ hiểu hơn. Và đây là một cái vấn đề mới mà khó hiểu cho nhiều người, nhất là đối với cộng đồng người Việt của chúng ta. Thì cũng mong là ngày hôm nay chị Đài Thi có thể giúp cho Hoàng Thủy và quý vị hiểu được cái trust là cái gì và tại sao mà mình có thể có nhiều người lại quảng cáo về cái dịch vụ này và giúp cho người ta trốn thuế được thưa chị.
Hoàng Thủy hôm nay đặt một vấn đề rất là hóc búa nhưng rất là hay. Cái đề tài này rất là khó hiểu, Hoàng Nghi Hoàng Thủy nói đúng đó. Thì Đài Thi xin giải thích cùng với Hoàng Thủy và cũng như với quý vị khán giả. Gần đây, khoảng chừng vài năm gần lại đây thôi, thì là vì có những cái luật khác nó liên quan tới vấn đề, nó không phải là luật thuế nhưng mà luật phá sản, nhiều cái luật khác. Nó làm cho một số người, không có những người mà chuyên trốn thuế đó, họ không có xoay sở tránh né được thuế vô cái mặt mà khai phá sản hay là làm những cái gì đó. Thì họ mới kiếm đường, chạy qua coi trốn thuế bằng cách nào. Thì chính vì vậy mà bất thình lình vài năm nay, cái những người mà thành lập, mình như Hồng Thị nói là cái trust, đối với sở thuế nó gọi là cái trust. Trust là mình nói viết là chữ T-R-U-S-T. Mình tạm gọi là một cái ủy ban, một cái nơi mà để người ta chuyển tài sản, chuyển tiền, chuyển nhiều thứ vào đó, không còn đứng tên của mình nữa. Thì cái trust này đó là đúng theo luật, đó là luật cho, đây là luật tiểu bang. Tiểu bang nào nó cũng cho mình thành lập một cái trust, cũng như mình thành lập một công ty thì mình làm giấy tờ với tiểu bang thành lập như thế nào, thì cái trust nó cũng như vậy. Và cái dụng ý của cái trust đó, khi mà chính phủ ra cái luật tiểu bang, khi mà mình phải đăng ký với tiểu bang là mình muốn thành lập một cái trust thì mình đặt tên, chẳng hạn như là trust hoàng thủy hay trust đài thi hay gì đó, mình đặt tên gì cũng được, tên mình cũng được, nhưng mà nó có cái chữ trust đi theo đó. Cũng như mình thành lập tập đoàn hay công ty, mình cũng đặt tên chữ LLC hay là corporation hay gì đó. Nhưng mà luật cho mình làm cái trust đó và dụng ý là để như vậy rồi hoàng thủy. Khi mà thật sự là lý do chánh, rất chánh, và có một lý do duy nhất để mà thành lập cái trust đó, là hoàng thủy biết là khi mà mình còn sống đó, thì mình đứng tên xe, nhà cửa, nhà băng, tài sản, nhiều thứ lắm. Nên khi mà mình mất đi đó, thì là người thân mình nó không có tự động. Nếu mà không có tên trong những cái tài sản đó, hay tên trong nhà băng, thì không có tự động được hưởng những cái tài sản đó. Thì mình phải qua một cái thủ tục tòa, nó coi người thân còn lại là ai, rồi mình có để lại di chúc hay không, như thế nào để tòa họ xử. Họ xử để mà họ chia cái gia tài đó theo cái di chúc của mình. Còn như mình không để di chúc lại thì họ sẽ chia theo, chẳng hạn như vợ chết thì chồng được hưởng và con được hưởng, rồi chồng con, rồi sau đó mới là anh em, bạn bè, cha mẹ gì đó, rồi họ đi theo cái thứ tự của gia phả của mình. Nhưng mà cái thủ tục nó rất là dài dòng, rất là tốn kém. Cho nên là mình thành lập cái trust là để mình chuyển tài sản mình qua hết bên trust. Thì khi mà mình mất đi đó, thì mình đã ra, mình đã viết một giống như một tờ di chúc cho cái trust. Mình ra lệnh cho trust là khi tôi mất đi thì trust hãy cho con tôi căn nhà, cho cháu tôi chiếc xe, cho bạn tôi mấy ngàn đô, đại khái như vậy. Thì trust họ làm hết như vậy thì không phải qua cái thủ tục của tòa, không tốn kém và rất là lẹ. Đó là lý do duy nhất mà luật pháp cho mình thành lập cái trust. Nhưng đó là để cộng đồng người Việt đó, ít ai hiểu cái trust này là cái gì. Thì bây giờ tôi giải thích như vậy. Cho nên quý vị nếu mà cần thành lập cái trust thì cứ đi gặp luật sư và họ sẽ chỉ cho quý vị chuyển nhà, chuyển cửa, chuyển tài sản qua như thế nào. Để mà khi mình mất đó, cho nó cái vấn đề mà tài sản qua tay con cháu nó rất là lẹ, khỏi nhức đầu, khỏi tốn kém. Thì đó là cái trust hoàng thủy. Còn nói về mà liên quan tới thuế thì hoàn toàn không có lợi gì hết. Chẳng những vậy mà còn có hại nữa. Bởi vì thuế của trust rất là cao, cao kinh khủng lắm. Cao hơn người thường mình, cao hơn một tập đoàn, công ty, cao hơn tất cả. Cho nên thành lập trust để mà trốn thuế là cái chuyện đó không có. Thì hoàng thủy có thắc mắc gì không, rồi hỏi thêm đi, rồi đại thi sẽ đi sâu vô cái vấn đề tại sao mà không có lợi về thuế vụ gì hết.
Nếu mà như vậy thì tại sao có nhiều người họ lại quảng cáo cái dịch vụ này thưa chị?
Nếu như vậy nè, họ quảng cáo như vậy và rất là nổi tiếng luôn. Cái câu mà họ xài đó thì sở thuế họ biết hết, tại vì họ có một đội ngũ chuyên môn đi truy lùng tìm những cái người mà quảng bá với lại dịch công cung cấp cái dịch vụ này, tại họ biết là gian. Thì họ xài cái câu này nè: thành lập cái trust đi thì suốt đời sẽ không bao giờ đóng thuế nữa. Cái câu quảng cáo đó người Việt, những người quảng bá mà người Việt đó cũng xài, mà người Mỹ họ cũng xài y chang như vậy, sở thuế họ biết hết. Họ mới ra một cái mình gọi là cái để làm sao, cái flyer, cái brochure, cái tem, gọi là cái gì, tiếng Việt gọi là gì hoàng thủy?
Tờ
rơi quảng cáo, một tờ thông tin đó. Họ ra hai cái, một cái là số là 9724, một cái là 3395. Hai cái đó để họ giải thích cho, mà tiếng Anh không à, cho nên quý vị lên mà website của mạng của sở thuế đó, ios.gov, quý vị đánh vào cái số mà publication 3395, hoặc là quý vị đánh vào cái số notice 97, xong rồi có dấu trừ là cái dash, dấu trừ 24, 9724, thì quý vị sẽ thấy là ai sợ thế họ sẽ giải thích hết những cái vấn đề đó, là những người mà quảng bá và cung cấp cái dịch vụ này đều là gian hết. Không có cái chuyện mà mình thành lập cái trust để mà trốn thuế, là cái cách của họ như vậy nè thưa quý vị và hoàng thủy. họ dụ mình, ví dụ như là Hoàng Thị đi làm, mình có lương, thì họ nói rằng mình đừng lãnh lương, bảo cái chủ của mình chuyển lương qua cho cái trust. Bây giờ ví dụ nói cái trust là Hoàng Thủy đi, trust Hoàng Thủy đi, thì biểu trả lương cho trust của Hoàng Thủy. Thì từ cái trust đó đó, tức là Hoàng Thủy không còn lương gì nữa để mà Hoàng Thủy khai thuế cuối năm nữa, tức là cái trust đó nó nhận được lương. Và cái người luật sư mà viết ra cái trust, họ viết rất là khéo, rất là hay, họ vẽ vời làm sao đó để cho thấy là cái trust này nó đang Hoàng Thủy không có dính líu gì hết. Cái trust này nó đang làm business cho Thủy, làm thương mại cho Thủy, cho Hoàng Thủy. Và cho nên nó tìm cách nó trừ thuế, nó làm hết, nó làm tùm lum tùm la hết để mà không còn đồng nào hết để mà đóng thuế. Cái đó hoàn toàn sai luật. Cái luật thứ nhất mà sai đó là Hoàng Thủy và bất cứ ai cũng vậy, không được quyền chuyển thu nhập của mình qua cho người khác hay công ty khác hay là trust hay cái gì. Hoàng Thủy đi làm, Hoàng Thủy có tiền, dù là tiền W2 hay là 1099 hay là tiền mặt hay bất cứ cái gì, tiền của Hoàng Thủy kiếm được là của Hoàng Thủy và Hoàng Thủy đóng thuế. Luật thuế không cho phép mình chuyển qua cho người gia đình bà chị của mình, lương bà thấp, thuế bà ít. Thôi mình chuyển qua cho bà bớt đi, đặng bà khai dùm cho mình, để mình thoai thì thế nó hơi cao. Mình, luật không bao giờ cho mình chuyển cái tiền thu nhập của mình qua cho bất cứ ai và bất cứ công ty nào. Cái là điều thứ nhất là gian lận cái trust mà mấy người mà quảng bá đó, là bằng cách chuyển tiền lương của mình qua, hay là tiền thu nhập gì của mình đó qua cho cái trust. Đó là cái gian thứ nhất. Cái gian thứ nhì đó là khi làm như vậy đó, mình mang cái tội là không khai thuế, trốn thuế, là bởi vì mình đâu có khai thuế nữa đâu, mình đâu có tiền gì đâu mà khai thuế. Đó là tội thứ nhì. Cái tội thứ ba đó là mình biết họ nói với mình là sẽ không bao giờ, suốt đời sẽ không bao giờ đóng thuế nữa. Mình biết cái đó là cái chuyện không có ở xứ Mỹ, không ai thoát được, ở tổng thống cũng không thoát, mà đại thi là nhân viên sở thuế bao nhiêu năm cũng không thoát, đồng nghiệp của mình là trong nghề bao nhiêu năm không có ai có đường nào mà chạy được hết trơn á. Mình biết như vậy mà mình vẫn cố tình làm như vậy, đó là tội thứ ba. Mà cái tội thứ ba nó nặng lắm Hoàng Thủy. Người ta nói mình là tội hình sự đó, bởi vì mình cố tình trốn thuế. Thì nếu mà mình không biết nó Hoàng Thủy thì mình không có bị mang cái tội cố tình, mình chỉ bị tội vô tình là mình bị dụ thôi, thì tội nó nhẹ đi. Nhưng mà nếu mà mình biết như vậy, mình cố tình, mình biết là những cái người mà họ làm gian như vậy đó, tại vì họ hứa hẹn quá nhiều, và họ có những cái nhóm mà lực lượng cũng mạnh lắm, chẳng hạn như luật sư, những người chuyên nghiệp có bằng cấp, có kinh nghiệm này kia, họ nói thì mình thấy ai, người Việt hay là người Mỹ như vậy, họ ai cũng có lòng tham, ai cũng thấy mà không trả thuế đồng nào suốt đời, thì đó là một cái quá lý tưởng, phải không Hoàng Thủy?
Dạ đúng rồi, cho nên là rồi. Bởi vì ở trên bây giờ mình phải coi chừng những cái nào mình thấy mà nó nói mà có nhiều lợi ích quá thì mình phải nên cẩn thận để mà mình xem xét lại, chứ không thôi á thì tiền mất mà tật mang, là giống như trong trường hợp này đó. Giống như chị thật sự ra là hồi nãy chị có nói là mình không có bị tội cố tình, nhưng mà mình vẫn bị tội vô tình đó thưa quý vị. Và không biết tội vô tình này có phạt có nặng không thưa chị?
Nếu mà cái tội vô tình á thì là ví dụ như bây giờ mình bây giờ là đại thi nói một cái con số đại khái đi để mình dễ hiểu. Ví dụ mình làm 100.000 một năm mà mình không nhận 100.000 đó, mình để cho cái trust nó nhận giùm cho mình, thì thay vì 100.000 đó thì mình đóng thuế một năm khoảng chừng, sau khi trừ này trừ kia mình cho là khoảng 30-30-30.000 đi, thì là mình nghĩ là mình thoát được cái 30.000 thuế đó. Thì sở thuế khi mà họ thấy mình vô tình đó, thì cái 30.000 đó họ thật sự ra họ biết mình cũng không vô tình lắm đâu, tại vì mình cố tình không đóng thuế như vậy, thì họ phạt mình 75% cái số tiền mà mình trốn né. Thì bây giờ 75% của 30.000 đó là mình nhân lên bao nhiêu hả Hồng Thủy?
75% mà của
30.000.
Wow.
Tức là mình đóng thuế mình vẫn thiếu 30.000, tiền phạt thêm 75% nữa, tiền lời nữa. Cho nên xong xuôi hết là mình nói là làm ấy, phải nói là nó double, nó gấp đôi luôn á, là chuyện thường tình. Đó.
2.500 75%. Và cái này là chỉ phạt tiền thôi chứ còn không có bị đi tù hay gì phải không thưa chị?
Đi tù có, nhưng bây giờ mình nói tới cái phần thứ nhì, hình phạt phần thứ nhì là nếu họ biết mình cố tình. Cố tình đây là mình đã được giải thích và mình đã hiểu rõ và mình nói là nhất chiến gì bù, tôi thử cái chuyến này coi sao, mình rõ ràng là mình trốn thuế thì cái đó là phạt 250.000 đô và 5 năm tù.
Wow, 250.000 và 5 năm tù.
Cho dù mình thiếu có 10.000 hay 20.000 thôi mà mình phạt 250.000 và 5 năm tù.
Dạ vâng, cái này là nhiều khi mình phải coi lại cho thưa quý vị. Thật sự ra khi mà mình ở đây mình phải đóng cái thuế đó thì nó cũng thật sự ra ở nước nào cũng phải có đóng cái thuế, nhưng mà mình đóng thuế xong mình có những cái quyền lợi từ thuế chứ không phải là không có thưa quý vị. Cho nên là nếu như mà cái nào mà đúng thì quý vị nên làm, chứ còn mà nghe lời mà những cái người khác họ ngon ngọt, họ hứa hẹn và mình không có biết rõ đó thì rất là dễ để cho chúng ta, tại vì khi mà phạt á, không phải là chỉ cái người mà họ làm giùm mình bị phạt mà bản thân mình cũng bị nữa. Nhưng mà thật sự ra Hoàng Thủy không có nghĩ là vô tình được thưa chị, tại vì á rõ ràng là họ đã nghe lời người ta để mà né tránh thuế thì cái tội đó là rõ ràng rồi, tại vì mình muốn tránh thuế mà, là sao gọi
đúng
là vô tình được.
Đúng.
Nhưng mà nếu như mà như vậy đó thì cái trust nó chỉ có cái lợi ích á, là khi mà mở ra, ví dụ như mà mình có tài sản mà mình không muốn sau này khi mà mình mất đi mà cái tài sản đó nó gặp phải làm quá nhiều thủ tục về cái vấn đề mà thừa hưởng thì cái trust nó mới tốt, đúng không thưa chị? Còn
đúng
vấn
vậy.
Đề mà thuế thì không có nên. Sẵn cho Hoàng Thủy hỏi là có nhiều người nói là khi mà mình có cái trust như vậy đó thưa chị, ngoài cái việc mà cái thủ tục nó đơn giản ra đó thì còn tránh được cái chuyện là đóng cái thuế thừa hưởng. Như vậy có đúng không thưa chị? Và cái này là thật sự là cái luật luôn hay là cái này có nằm trong cái diện mà giống như nãy chị nói là cố tình trốn thuế không ạ?
Không, trời, Hoàng Thủy rất là rành thuế, Hoàng Thủy hỏi câu này rất là hay nha. Đúng vậy, là khi mình có cái trust á, mình không phải đóng thuế cũng. Nó như vậy nè, mình gọi là thuế tử, tức khi mình mất á, ở Mỹ này ngộ lắm, mình sống mình cũng đóng thuế, mà mình chết mình cũng phải đóng thuế nữa. Khi mà mình chết á, nó gọi là thuế tử, death tax á, thì là nó rất là, ví dụ như tài sản mình có, rất cái này dành cho người giàu nha, giàu mình nói là triệu phú á. Giàu, rất giàu thì họ quá một cái mức nào đó thì phải đóng thuế tử rất là cao. Nếu mà bây giờ thì không có nhớ rõ trong đầu lắm nhưng mà như là 40%+ thôi không chị?
Ồ, cái đó nó gọi là, cái tiếng Anh là gọi là gì thưa chị?
Estate tax, E-S-T-A-T-E. Nó rất là cao, nhưng mà phải trên bao nhiêu triệu đó thì là sau cái phần đó thì nó rất là cao. Cho nên là cái trust thật sự ra đó, mình nhắm mình đi sâu một chút nữa là dành cho cái dân nhà giàu, triệu phú á. Họ làm như vậy nè, họ giao cho cái trust mỗi năm á, cho tài sản, cho con tôi hay gia đình tôi, mỗi năm cho một ít cho từ từ ra. Cho ra như vậy đó, rồi cho tới ngày mà tôi mất á, thì cái tài sản nó dưới cái mức mà tối đa của luật đưa ra để mà tôi phải khỏi đóng 40%+ cái tiền thuế tử, thì cái đó là cái cách mà đó là cách là chạy né thuế, tránh thuế chứ không phải là trốn. Họ vẫn đóng nhưng họ làm sao mà họ giữ cái mức nó cho càng thấp càng tốt đúng theo luật, thì cái đó là cách tránh. Thì cái đó là Hoàng Thủy hỏi là hoàn toàn là đúng theo luật đó.
Vậy thực sự ra như mình, cái đó Hoàng Thủy biết là những cái người nào mà người ta có nhiều nhà đó là người ta sẽ làm cái này. Nhưng mà ví dụ như mình chỉ có một căn nhà thì có thật sự nên làm không thưa chị?
Theo cái nghĩ thì chưa làm, nhưng mà khi sẽ làm đó là bởi vì mình cũng lớn tuổi rồi. Thì thằng Thủy sợ cái này là không đánh mà khai đâu. Cho nên là nhỏ mình có chuyện gì thì là tài sản của mình á, phải đi qua bao nhiêu thủ tục thì con mình nó không có lấy được, nó phải chờ tới 2-3 năm mà tòa tính tiền chi phí rất là cao, ít nhất là 10% á. Ví dụ như tài sản mình có 100.000 thì tòa lấy ít nhất cái tiền công mà tòa để lấy tài sản mình và chia ra cho thân nhân của mình ít nhất là 10.000, mà phải chờ khoảng chừng 2 năm mới xong. mà trong thời gian đó không có đụng vô một đồng trong nhà tăng, không đụng vô được cái gì cho tới khi nào tòa xử xong. Thì cái đó bắt buộc mình nên làm cái trust, là để khi mình ra đi, người thân của mình họ lãnh tiền rất là lẹ, trong vòng vài phút thì chuyển tiền ra nhà băng lấy ra. Và mình có cái trust hết mà, trust đứng ra làm theo giấy tờ đàng hoàng là xong hết. Thì chị nghĩ nên làm, nên
nhưng
làm không phải để...
Làm như vậy thì nó tương tự như cái will hả chị?
Nó tương tự như cái will, nhưng cái will đó, cái di chúc đó là phải tòa, nó phải đọc cái will. Tòa đọc cái will coi mình muốn cho tài sản cho ai thì tòa đứng ra tòa làm, chứ không thôi là gia đình tranh chấp nhau rồi... đánh lộn nhau, cãi lộn nhau rồi gian lận nhau, tòa không cho. Thì tòa làm theo cái will, thì cái trust cũng làm theo cái will. Cái trust với tòa là ngang nhau đó, nói vậy cho dễ hiểu. Thế mà có trust thì tòa không xíu vô, trust cũng đi theo cái will của mình. Mình muốn gì trust làm y như vậy.
Dạ.
Nhưng mà trust là người của mình chọn ra. Cái trust là một cái ủy ban, mình một cái, nó không phải là vấn đề, nó chỉ là giấy tờ thôi chứ không có văn phòng không gì hết, nó là một giấy tờ thôi. Thì mình trong cái trust đó mình chọn ra một người đại diện cho mình, nó gọi là trustee. Hoàng Thủy có thể chọn ra anh em bạn bè tin tưởng hay là ai cũng được đứng ra làm trustee. Khi Hoàng Thủy mất thì người trung gian này làm ơn đứng ra chia như vậy theo nguyện vọng của Hoàng Thủy, thì đó là như vậy.
Vậy nếu như mà một người, thí dụ bây giờ ba mẹ mình với mình đều có tên trong cái căn nhà đó, thì cái trust nó có tốt hơn hay không? Hay là mình đứng tên như vậy sẽ tốt hơn? Và nếu như mà lỡ mà ba mẹ mình có chuyện gì thì mình có phải trả cái thuế mà giống như hồi nãy chị nói là estate tax để lấy cái phần nửa phần còn lại của cái căn nhà không thưa chị?
Không. Không, nếu mà như vậy nè, nếu mà không muốn làm trust á, mà tài sản của mình nó đơn giản đó, ít nhiều không cần biết nhưng mà nó đơn giản, có nghĩa là mình có một căn nhà, một cái xe, tiền trong nhà băng, hay mình có mua stock cổ phần gì đó, tốt hơn hết là mình đứng tên chung với người nhà. Những người mà mình muốn là khi nếu mình có qua đời thì người đó sẽ hưởng được hết đó, thì là mình đứng tên chung với người đó. Thì khi Hoàng Thủy mất đó, thì cái người đó chỉ có việc đưa lên, khi mà mình ra mình mở một cái chương mục nhà băng hay là mua nhà mình đứng tên chung, thì nó có những cái từ chuyên môn về pháp luật, thì nó nói là transfer on death, tức là khi mà mình mất đi thì cái phần của mình tự động chuyển qua cho người kia, không có ra tòa, không làm giấy tờ, không cần trust. Thì ví dụ ba mẹ của Hoàng Thủy cứ liên lạc với đưa cái tờ mà khai tử của mình, thì hay liên lạc với cái county là cái quận của mình mà nó giữ giấy tờ đó, thì cái title, tức là cái tên của căn nhà mình á, là sẽ chuyển qua cho người còn sống, người mà còn đứng tên lại. Vấn đề chỉ là giấy tờ thôi, chuyển qua, không có tốn một đồng thuế nào, không có làm gì hết. Nếu mà tất cả những cái tài sản của Hoàng Thủy đều có một tên của một người thừa hưởng thì mình không cần cái trust nữa. Nhưng mà như vậy nè Hoàng Thủy, nếu mà cái người mà Hoàng Thủy đứng tên chung là một người trẻ, rất trẻ, thì họ rất dễ bị dụ. Cho nên là cái trust là đứng ra là để phòng hờ những cái người mà còn trẻ quá, họ không, hay là già quá, họ rất dễ bị người khác dụ. Cái trust đứng ra là để bảo vệ những người đó. Theo nguyện vọng của Hoàng Thủy, chẳng hạn như khi tôi mất đi thì cha mẹ tôi sẽ được hưởng cái này. Nhưng nếu cha mẹ tôi mất đi thì là tôi muốn cha mẹ tôi giao cái phần này lại cho đứa cháu nào đó đó đó. Hoàng Thủy viết ra hết, cái đó là tài sản của Hoàng Thủy mà. Chứ không thôi là mình đi trước rồi những người còn lại họ không có khả năng, hay là chỉ cần 2-3 năm nữa họ vì lý do gì đó họ không có khả năng, thì là người khác vô dụng là mất hết. Cho nên cái trust đứng ra là để như vậy đó Hoàng Thủy.
Dạ chị có một điều mà cái này là một cái mà mình cũng nên cẩn thận, đúng rồi. Nếu mà tài sản đó mà thuộc về cái người đó, cái này là một cái rất là hay, và Hoàng Thủy nghĩ là sau cái chương trình này thì chắc Hoàng Thủy cũng phải làm cái trust. Mặc dù là tài sản ít hay nhiều mình cũng nên làm, là vì trong đó Hoàng Thủy không có biết về cái này. Ngày hôm nay nhờ chị Đài Thi giới thiệu thì Hoàng Thủy mới biết thêm được một cái việc rất là tốt của cái việc làm trust. Là không, chị nghĩ là chỉ là mình bỏ cái tên của cái người đó thôi, mình không có nghĩ là mình có thể ghi chú được trong đó là như thế nào, là có được quyền bán hay không bán. Hoàng Thủy không có biết, và bây giờ nhờ chị Đài Thi thì Hoàng Thủy biết thêm được một cái việc rất là tốt của trust. Vâng, cảm ơn chị Đài Thi rất là nhiều ạ.
Bây giờ có thêm một vài phút nữa thì Đại Thi xin chia sẻ một chút. Mình có thêm một chút xíu thì giờ không Hoàng Thủy?
À dạ được, xin mời chị Đại Thi.
Rồi, có một điều rất là quan trọng. Nếu mà quý vị đã bị dụ thành lập một cái trust mà để trốn thuế hôm giờ, thì quý vị nên xóa bỏ cái trust. Cái trust mình thành lập được là mình xóa được, không sao hết đó, cứ làm. Còn nếu mà quý vị muốn báo cho sở thuế biết những cái người hay là những cái nhóm người mà họ chuyên môn đi dụ để mà gạt đồng hương như vậy đó, thì có một cái mẫu, quý vị lên mạng của sở thuế cũng vẫn thấy cái này, cái mẫu, cái form, cái mẫu đó nó gọi là, nó có số là 14242. Là xin xin lặp lại nha, cái mẫu 14242, để quý vị báo cho sở thuế những cái nhóm người mà họ quảng bá cái chuyện mà thi pháp như vậy. Đó, đó là Đà Thi xin chia sẻ với quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Ủa nhưng mà thưa chị, nếu mà mình đã lập cái trust đó ra rồi thì thay vì mình hủy bỏ cái trust đó đi thì bây giờ mình đừng có chuyển cái tiền income của mình vô nữa thôi, được không ạ? Mình có nghĩa là mình dừng lại cái việc của mình đang làm thôi.
Nên bỏ cái trust đó là bởi vì người luật sư viết cái trust, mình đâu có biết họ viết cái gì trong đó. Nếu mà mình hiểu được hết thì mình đã, họ đã có người, họ đúng ra khi mà thành lập những cái nhóm đó đó, họ có người trustee, tức là cái người trung gian đứng giữa, người của họ hết trơn rồi, mình không có dính líu vô. Cái cách họ viết đó, như vậy để mới thoát, nó mới trốn được thuế.
À dạ, Hoàng Mỹ hiểu hiểu chị. Dạ vâng, nếu mà nói như vậy thì lại có một cái câu hỏi nữa, làm sao mình biết được khi mà mình tới một cái dịch vụ hoặc là mình tới một cái người luật sư, khi mà họ viết cái trust ra cho mình, làm sao mình có thể biết được hết rõ ràng mà ngồi mà đọc hết mấy cái trang giấy đó, chắc cũng mệt đó thưa chị.
Không sao đâu. Khi mà mình hỏi họ, họ hỏi mình là cái trust, cái dụng ý của mình là muốn làm gì. Chẳng hạn như khi tôi mất, tôi muốn gia tài để lại cho ba mẹ, mà ba mẹ mất thì để lại cho cháu tôi hay là gì đó. Hay là tôi không muốn gia tài để lại cho ba mẹ, cứ tiếp tục giữ căn nhà đó để làm nhà cho mướn. Rồi cái tiền cho mướn nó cho ba mẹ hàng tháng bao nhiêu. Khi tôi mất đó, thì trust vẫn giữ căn nhà, vẫn cho mướn và cái tiền đó cứ để đó, rồi cho hội từ thiện hay gì đó. Thì khi mà Hằng Thủy tới văn phòng luật sư mà nói chuyện, họ hỏi dụng ý mình muốn làm cái gì, tài sản mình có bao nhiêu đó, họ biết, họ viết theo ý của mình. Cho nên là tất cả, hầu như những cái văn phòng luật sư mà họ làm trust đó, họ đều làm theo đúng luật hết trơn đó. Chỉ có cái nhóm người gian lận và trốn thuế đó, mình mới sợ, mình phải biết đọc từng hàng từng chữ để mà trốn thuế, như vậy mình sợ thôi. Chứ còn như trường hợp của Hoàng Thủy là đừng lo, giống như mình làm di chúc, mình ra gặp luật sư gì đó, ai làm cho của mình cũng được hết trơn đó, không sao đâu.
Dạ vâng, cảm ơn chị Đại Thi rất là nhiều. Ngày hôm nay chị Đại Thi đã giải thích rất là rõ và cũng như là cho quý vị biết những cái điều mà mình phải cẩn thận khi mà mình thành lập một cái trust như thế nào. Và cảm ơn chị Đại Thi đã dành thời gian cho chương trình Thuế vụ và những điều cần biết trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và 1160 AM. Và bây giờ rất là tiếc là thời gian đã không còn nữa và không thể hỏi chị Đại Thi thêm một câu hỏi nào nữa. Thưa chị, xin mời chị gửi lời chào đến quý vị thính giả ạ.
Đại Thi xin rất hân hạnh chia sẻ vấn đề thuế với quý vị và xin hẹn quý vị vào tuần tới.
Dạ,
xin chào Hồng Thủy.
Dạ, xin chào chị Đại Thi. Chúc chị Đại Thi có thật là nhiều sức khỏe và một tuần làm việc mới vui vẻ. Vâng, cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Thuế vụ và những điều cần biết cùng với cựu thanh tra của Sở Thuế, chị Đại Thi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.
Dòng máu là hồng, 4.000 năm. Dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nội dòng là hồng, giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang bao lớp.